trên tâm xuất phát thần thanh điển, tà giới tạo nên cảnh khổ phiền. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, hoa sanh sanh hoa cảm giao liền. Chân tâm xuất phát thần thanh điển, chỉ có cái chân tâm chứ phạm tâm không bao giờ xuất phát được cái thần thanh điển được. Tà giới tạo nên cảnh khổ phiền đó. Nếu chúng ta đem cái phạm ngã và luận xét mãi thì nó gây sự khổ phiền của chúng ta. Minh đạo tự hành, tâm tự giác, chúng ta tu thiền nhẹ nhàng, thấy sự quân bình của tư tưởng, đó là đạo. Phải nắm đó mà tự hành tự giác. Hoa sanh sanh hoa cảm giao liền, cái luật định nghịch thuận sanh hoa luôn luôn mà chúng ta vượt qua được rồi, thấy sự cảm giao càng ngày nó càng mở ra cho chúng ta. Giao liền nơi cõi tạm duyên, triền miên học hỏi do thiên an bài. Chúng ta thấy cái sự cảm giao liền liền nơi cõi tạm duyên duyên là ngay trong cái cơ duyên bản thể chúng ta đây, và cái tâm tư của chúng ta đây bây giờ đang kẹt chút nữa thông đó. Chúng ta thấy nó giao liệt, mở liệt, nơi cõi tạm duyên, tiền miên học hỏi, do thiên an bài. Rốt cuộc rồi các bạn thanh tịnh, các bạn thấy có sự an bài rõ ràng, chứ không phải mình an bài được. Trượt thanh thanh trượt đêm ngày, an bài trật tự chuyển hoài không ngưng. Đó, trượt thanh thanh trượt đêm ngày trong cái cơ thể và tư tưởng chúng ta, khi nghĩ phải mà khi nghĩ quấy, luôn luôn nó có đêm ngày chuyển ngoài an bài trật tự. Chuyển hoài không ngưng. Cái phần nào nhiều, khi mà các bạn nghĩ cái gì mà nó quá mức ở trong ban đêm thì không bao giờ các bạn được an giấc ngủ. Mà khi các bạn được quân bình thì các bạn có một giây phút ngủ dễ dãi và thoải mái. Lúc nào nó có trật tự, nếu mà thái quá là không bao giờ yên thân hay thể. Lưu ly quan điểm không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, khắp tịch, khắp khao. Đó, lưu ly quan điểm không ngừng. Nó chạy trong tế bào, trong huyết mạch, trong huyết quản của các bạn, trong tâm tư, từ lỗ chân lông đều có phần điển lưu ly, nó chạy không ngừng, chuyển giao khắp nẻo, một khắp tầng thấp cao, từ thấp tới đất cao đều chuyển chạy, trong thống nhất, trong cái cơ tạng của chúng ta. Hoa sanh chuyển qua nhiễm màu, tiến trong đời đạo, tiến vào hư không. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển qua nhiễm màu, khi chúng ta sanh nở một cái tư tưởng gì, và những cái định luật mà chúng ta thấy ở trước mặt, những cái chuyện ác lại ác bao đủ thứ hết trong tâm tư và bên ngoài chúng ta. Đó, chúng ta thấy cái hoa sanh chuyển hoa rất nhiệm màu, mà nó đưa con người đi tới thức giác và hiểu sự sai lầm nó. Nhiều bạn cũng hung hăng, bực tức, nhưng rồi ban đêm thấy rốt cuộc mình thiếu thanh tịnh, mình thiếu sáng suốt, mình không biết làm cho mình ổn định. Nhưng mà mình chỉ biết xây dựng người ta, không biết xây dựng cho mình. Đó. Khi mà mình biết xây dựng mình thì hoa sanh chuyển hoa nhiệm màu, chúng ta thấy sự nhiệm màu đó. Tiến trong đời đạo, tiến vào hư không, càng ngày chúng ta càng tiến tới sự thanh nhẹ. Trong cái hư không mà có, cái hư không là tôi đã nhắc mãi mãi hàng tuần cho các bạn thấy là hơi thở của các bạn đó là thuộc về hư không. Mà hơi thở các bạn càng ngày càng nhẹ, càng thanh thản, càng làm pháp luân được nhẹ thêm, thì các bạn thấy ánh sáng nó lưu ly trong bản thể các bạn. Trong không mà có, các bạn sẽ thấy nhiều cái quyền diệu trong nội tâm. Trí tâm cực khổ vẫn trọc, tạo cây phước đức, luân vọc, hưởng ân. Đó. Cái trí tâm mình cực khổ, thấy ở thế gian cái gì mình không thỏa mãn được là cực khổ chứ gì. Là tại vì mình không hòa đồng với họ, mình mới thấy là không thỏa mãn. Mà mình hòa đồng với họ rồi thì thấy sự cực khổ đó là cái nhiệm vụ sáng suốt. Và để cho mình tiến qua, mình phải dừng, phải trầm, cũng như buông trầm cây và bón phân cho cái cây dung bồi. Tạo cây phước đức luân vòng hưởng ân. Đó, lúc đó chúng ta càng ngày càng thanh càng nhẹ rồi. Chúng ta thấy có cái phước tiền miên ở bên trên cho chúng ta mới được hưởng. Còn nếu mà con người không có phước, thì có của không cũng không có phần hưởng. Tại sao không có phước là không có phần hưởng? Có món ăn ngon nhưng mà ăn vô không được. Có đồng tiền cũng không xài được. Và có tình thương cũng không sử dụng được. Là con người thiếu phước. Làm sao hưởng được cái đặc ân, cái hồng ân của trời Phật được. Người tu tạo phước góp phần, dựng xây tiến hóa mỗi tầng mỗi yên. Người tu thì tạo phước góp phần, tự mình tạo phước. Rồi mình mới góp cái phần để cho ảnh hưởng quần chúng, dựng xây tiến qua mỗi tầng mỗi yên. Chính ta yên được rồi mới ảnh hưởng người khác, thường khác yên. Cho nên bây giờ các bạn tu ở đây làm cho bộ óc các bạn yên, cơ tạng các bạn yên, tứ chi các bạn được ổn định nhờ cái pháp này, mượn một phần của cái pháp này, nhưng mà cái phần cái ý chí cương quyết của các bạn quan trọng hơn. Ý chí đó là các bạn đã đặt vô trong mầm mống tiến hóa vô cùng tận, là ý chí của bạn nhất định phải nung nấu đi tơ mãi, bất chấp một cái nghịch cảnh nào, chỉ tiến trong hư không để tiến lên. Càng không vũ trụ duyên tiền, vây vây trả trả tâm hiệp cảm minh. Đó, chúng ta sống trong càng không khôn vũ trụ, bản thể bạn là đại diện của càng không vũ trụ. Nhưng mà bạn thanh tịnh rồi, bạn thấy từ hồi nào tới bây giờ, bạn ở trong định luật vây và trả mà thôi. Rồi bạn thấy rõ, tôi phải ở trong nhiệm vụ sáng suốt trả hơn là vay thêm. Thì các bạn càng ngày càng sung sướng và càng nhẹ nhàng, càng bớt được những sự tâm tối của nội tâm và bớt được cái nợ nần của đời cũng như đạo. Tiến cho kỳ được chân tình, minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa. Mình tiến cho kỳ được chân tình, mình trở về cái chân ngã để hiểu cái thấp cũng như cái cao, mà cái cao cũng như thấp đều có sự đẹp đẽ. Minh đường chân pháp, tâm linh hiếu hòa, và thấy cái đường chân pháp thì cái tâm linh mình thích thú và hòa giải để tiến luôn luôn. Hành trình cực nhọc đường xa, tự hòa tự tiến dung hòa nơi nơi. Cái hành trình cực nhọc, thấy con đường nó thấy xa lắm, nhưng mà ta hòa ta tiến thì dung hòa nơi nơi. Khi mà chúng ta tự hòa tự tiến thì chúng ta đi trong cái đường lối bi thí dũng rất rõ ràng. Thuyết minh chân lý Phật trời, tự rờ tham hận hưởng đời an khương. Đó, chúng ta mở ra những câu nói của sự ảnh ưa hưởng của trời đất, và cái chân lý không thay đổi, không dư không thiếu của trời Phật đã đi trước chúng ta và đang chuyển qua cho chúng ta. Chúng ta hiểu rõ rồi, chúng ta tự rờ tham hận. Khi chúng ta tu được tất cả đều là chúng ta hiểu được chính ta là siêu nhiên, thì tất cả chúng ta phải trở về siêu nhiên để trời đất sắp đặt. Bởi vì hơi thở các bạn đâu có tạo được mà không phải siêu nhiên. Của càn khôn vũ trụ tạo cho bạn hưởng ở đây, rồi bạn phải trở về nguồn cội của các bạn. Thì bạn hiểu được đó rồi, đó là chân lý, tự rờ tham hận mà hưởng đời an khương, không có nung nấu cái gì ở trong nội tâm mà hận giận hờn nữa. Thì lúc đó các bạn thiền trong sự êm tĩnh, mà thiền trong cái hào quang hòa đồng càng ngày càng nở rộng. Nơi nơi đều có bạn, nơi nơi bạn nếm được tình thương, không có sự khúc mắc nữa. Hồn thờ tiếng giải vô lượng, chi thờ sáng suốt tiên đường hư vô. Cái hồn của bạn tiến vãi giải vô lượng là vô cùng tận, luôn luôn tu mãi thích thú. Nếu mà nó hữu hạn thì các bạn đâu có thích thú, nó là vô cùng tận các bạn mới thích thú. Trí thờ sáng suốt tiên được hư vô, khi bạn càng ngày càng moi móc tìm cái sự trong không mà có, tìm cái nguyên lý của trời đất, tìm sự cao siêu của càng không vũ trụ, rồi tìm tất cả những cái gì ở trong định luật hoa hoa xanh xanh, chủ cán của vạn vật vạn linh. Thì lúc đó các bạn ở trong triền miên thiền giác thì các bạn đâu có sự đau khổ và đâu có sự lo âu. Các bạn thấy không, các bạn đi tới bầu trời thế giới nào đi nữa thì các bạn cũng có cái quan trọng nhất là làm cho phần hồn các bạn được ổn định. Các bạn có thiền có của mà hồn vía các bạn không có ổn định, tâm tư của các bạn thiếu sáng suốt là tại sao? Tại vì các bạn chỉ hướng ngoại và bị cái sóng gió bên ngoài nó đập trên đầu bạn, không có lối thoát đó thôi. Cho nên chúng ta tu ở đây rồi, rồi chúng ta thấy cần phải tiến, cần phải đi, cần phải hành, và cần phải trở về với nguồn cội đời đời của chúng ta. Chúng ta thấy có phận sự tu hành, tu để tiến, và chúng ta thấy có nhiệm vụ sáng suốt để đóng góp cho nhân quần, cũng như càng không vũ trụ. Thì các bạn hằng ngày hằng giờ các bạn thiền trong nhiệm vụ, trong nhiệm vụ thiêng liêng của trời Phật, trong nhiệm vụ thiêng liêng cao cả. Chứ các bạn không có làm cái chuyện eo hẹp, mà làm sao khi mà bắt các bạn ngồi thiền để nghĩ rồi ơn trên họ đổ cho tôi sống lâu, ơn trên họ đổ cho tôi thành công hay là gì đó. Cái sự ước muốn của các bạn là không được. Khi mà các bạn ngồi đó các bạn thiền, các bạn thấy các bạn đang thực thi một nhiệm vụ sáng suốt. Sự thanh tịnh bên trên đã phân phối các bạn xuống đây, mà các bạn vì đời mất sự thanh tịnh, bây giờ các bạn trở về với sự thanh tịnh đó, thì các bạn thấy bắt đầu có một nhiệm vụ sáng suốt đang dìu dắt cái ngũ hành trong cơ thể của các bạn là tim gan tỳ phế thận, đó là lập hiến căn bản của cơ thể con người. Rồi thì các bạn thấy từ đời qua đạo các bạn phải có sự sáng suốt để bảo vệ và xây dựng tiến hóa trong tình thương đạo đức. Thì các bạn thấy các bạn có là một con người trong nhiệm vụ sáng suốt, làm cho bạn ổn định rồi xung quanh các bạn sẽ được ổn định. Nếu mà các bạn không ổn định rồi xã hội, quần chúng, nhân dân giao phó cho cái gì cho các bạn, rồi các bạn làm sai rồi làm sao? Các bạn phải có thanh tịnh sáng suốt nhận xét cái nghịch thuận, kích động và phản động của mọi sự việc các bạn thi hành. Thì lúc đó mọi người đều tốt, nhân loại đều được hưởng. Là hưởng ai? Hưởng cái sự thanh tịnh sáng suốt của bạn. Cho nên mọi người chúng ta ai cũng thấy rằng tôi đang thực thi nhiệm vụ sáng suốt siêu nhiên của trời đất đã và đang ban bố cho chúng tôi. Chúng tôi càng cố gắng đi trong thanh tịnh nhiều hơn để đóng góp nhiều hơn. Càng ngày thì các bạn thấy sự việc ngồi thiền của các bạn là một việc rất cao siêu và giúp đỡ cho mọi nơi mọi giới được ổn định. Chính con người làm việc không ổn định thì cả xã hội phải lộn xộn, gia đình phải lộn xộn. Mà các bạn còn ổn định, càng ổn định càng sáng suốt, nhiệm vụ đưa cho các bạn làm việc sáng suốt hơn nữa thì quý báu biết là bao nhiêu, cái ý nghĩa nó cao sâu biết bao nhiêu, và thực thi cái đạo đức rõ ràng cho mọi người và cả nhân loại trong quả địa cầu đồng được hưởng. Cho nên chúng ta không nên trốn tránh nhiệm vụ sáng suốt, mà chúng ta phải thực thi cho kỳ được sự sáng suốt đó. Không nên hận thù một ai, tất cả đều là chân lý, và trong kích động và phản động dẫn tiến mọi tâm hồn tiến hóa mà thôi. Chúng ta hiểu rõ cái đó rồi, chúng ta không bao giờ có sự động nữa. Chúng ta thiền ở các nơi, thiền trong tâm tư chúng ta, thiền trong một bản nhạc, thiền trong một hơi thở, thiền trong một bước của chúng ta, thiền một câu nói của chúng ta phải đi vô trong cái thanh tịnh sáng suốt. Thiền là đưa các bạn tới thanh tịnh sáng suốt. Khi các bạn bước vô ngồi thì các bạn thấy còn tối tăm. Nhưng mà ngồi một hai tiếng rồi các bạn thấy không? Tâm tư nó quân bình và nó thấy nó sáng suốt. Thì bây giờ chúng ta được cái sáng suốt đó và vung bồi cái sáng suốt đó. Và chúng ta cứ giữ cái sáng suốt đó cả ngày cả đêm thì chúng ta thiền cả ngày cả đêm. Chúng ta đi trong sự sáng suốt triền miên mãi mãi. Từ hành động của chúng ta phải nhận thức sự sáng suốt cao siêu. Không có ai có thể làm ra một con người ở thế gian được. Mà chính đó là sự kết tập quyền vi cao cả từ cả càn khôn vũ trụ đóng góp trong cái khoa và mở rõ ràng để dẫn dắt các bạn tiến hóa trong một kiếp con người, trong cái chu trình tiến hóa của mọi người. Cho nên chúng ta gặp nhiều nghịch cảnh là tại vì chúng ta chưa mở nó được. Khi chúng ta bị giận hờn một việc gì là chúng ta chưa thấy rõ. Chúng chưa thể thấy rõ cái lập hiến ngũ tạng của chúng ta đây. Chúng ta không có chuyển hóa cho nó trong tinh thần xây dựng và cởi mở thì chúng ta tự chà đạp chúng ta đó thôi. Chúng ta giận một người khác là tự chà đạp lấy mình. Cho nhiều người nuôi cái sân hận rồi rốt cuộc họ bị bệnh gì? Bây giờ bệnh ung thư cũng rất nhiều, bệnh đau gan cũng rất nhiều, bệnh đau phổi cũng rất nhiều. Là tại vì họ thiếu tình thương căn bản đối với họ cũng như đối với mọi người ở xung quanh. Thì họ phải mang cái bệnh, dù cho họ làm đi đến đâu đi nữa rồi rốt cuộc cái bệnh đó là cái bản án kêu họ rồi. Họ phải tự ăn năn để sửa, sửa tâm, sửa tánh. Thì lúc đó cái bệnh họ mới được thuyên giảm. Cho nên mỗi chúng ta cũng vậy. Người nào chưa hiểu được pháp lý, người nào chưa đi được trong cái căn bản sáng suốt, tình thương của càn khôn vũ trụ, thì người đó cũng phải vấp phải trong cái sân hận tối tâm. Cho nên chỉ có cái tu thiền này, nó sẽ giúp cho các bạn ổn định. Cho nên ông Tư cũng thường nói, điểm cho lặng minh châu mới phát, lầm cho riêng mới gọi là thần. Đó, thì các bạn tu, các bạn ngồi đó, thì nó trầm lặng tất cả, và mượn cái thanh điển để lọc cho mọi thứ trượt nó phải biến lên trong. Rồi trong cái động, nó đi tới cực động rồi nó tới cực. Và trong cái tối, nó đi tới cực tối rồi nó phải sang. Đó, cái gì đi tới cực, tối cực là nó phải phản ảnh trở lại trong cái nguyên căn của nó. Chúng ta thực thi trong đường lối động tới tịnh, tối tới sáng là đi về chân lý rõ ràng. Cho nên các bạn thấy các bạn có một cái nhiệm vụ phải xây dựng cơ tạng của bạn và phải dìu dắt linh căn của bạn ở trong cơ thể này nó hợp nhất cho bạn thành ra một con người duyên dáng và rất đầy đủ ý nghĩa của cả không vũ trụ đóng góp. Và chính bạn là siêu nhiên,
cho nên bạn phải thanh tịnh.
Một bạn cũng đã tu và niệm giờ ban ngày làm pháp luân thì bắt đầu rút mạnh, nếu không cứng thì phải ngồi thiền ngay, như thế có nguy hiểm hay không? Thì được biết rằng ngồi thiền định ban ngày nguy hiểm thì không phải giờ của pháp vô vi, tức là cái giờ đó pháp lý vô vi không có làm việc, mà mình xuất ra có đi đi làm và có phần nguy hiểm. Vậy xin hỏi ông Tám là mình cho biết rõ điều này, như thế có người nguy hiểm gì không, và có nên thiền trong lúc ban ngày không?
Cái đó là không có nguy hiểm, cho nên không phải đợi tới giờ khuya mới thiền. Nhưng mà những người này đã mở trung tâm và đầu giờ phút nào họ cũng có thể thiền. Đối với những người mới tu thì phải bây giờ giấc để giải tỏa sự lười biếng của họ. Còn cái này là như là họ đã đạt tới cái phần nhẹ thì bất cứ giờ phút nào họ cũng có thể thiền được.
Trong bản thể mình có 27 tầng, khi khai thông thượng tầng thì hành giả thấy có triệu chứng gì và độ thời gian trung bình là bao nhiêu lâu thì khai thông được hết thượng tầng.
Chỉ đó, từ trong không chứng chỉ địa chúng ta có 3 giới: hạ thừa, trung thừa, trung thừa. Hạ thừa có chính tịch, trung thừa có chính tịch, thượng thừa có chính tịch. Cho nên nhiều khi các bạn tu tới một giai đoạn cảm thấy nhiều được, mình cô đơn, đó là mình đã lên phúc tịch. Rồi lên một tình khác nữa, mình thấy tánh tình nó lại lắm hơn hồi xưa, và ở cái giới đó nó khác. Thì một thời gian nữa thuần lại, cứ việc thay đổi cái tánh tình. Người tu thấy nó thay đổi rõ rệt cái tánh tình của mình. Từ từng một, rồi nó trụ quá lên, đi tới ngủ nguyễn dai không, ngồi đó mà không thấy bộ đầu, thì nó vượt bỏ 27 tình sẽ vượt.
Là bộ đầu rút có bao nhiêu đoạn? Lúc rút lăng lưng, lúc rút mạnh, lúc mắt ở bộ đầu. Xin hỏi, xin ông Tám cho biết là có bao nhiêu kiểu rút bộ đầu tất cả?
À, cái rút bộ đầu mà nếu mà chúng ta ngồi nhắm mắt mà rút lăng lưng đi lên đó, rồi có khi thì đó là cái phần thanh điển để giao tiếp được ở bên trên, nhưng mà lăng lưng đi lên lên. Còn có phần có khi mà rút chiếc mạnh, rất mạnh, cảm giác cũng như là muốn tung bể bộ đầu, đó là cái phần trước điểm đó của thanh giới đang phát ra. Thì một thời gian ít nhất cũng có chuyện một tuần không có chuyện, hay là ba ngày không có chuyện, rồi nó trở lại nhẹ hơn nữa. Rồi cái từ đó thay đổi cho đến nỗi mình thấy rõ những cái cảnh vật trước mắt mình, nhưng mà không sao tiến tới được, thấy rất mỏng mà không bước không qua được. Thì đó mình đem lại cho chúng ta một bài học để học trì chí hành pháp, thì tự nhiên nó đạt tới. Cô lúc đó con người hoàn toàn kiên nhẫn và sáng suốt, thì lúc đó nó mới được tiếp xúc những cái cõi về trên và đảm bảo rõ sự thật.
Đi xoay nguồn, ngón tay cái bịt vào lỗ tai bên mặt, nhiều khi bị đẩy ra, trái lại ngón tay cái bên trái để bị hút vô mặt. Như thế là tại sao?
Thì cái đó là cái pháp luân trước, sơ hồn sau, nó sẽ điều hòa. Bởi vì cái pháp luân không đủ lực lượng khai thông tinh trì. Thì bây giờ mình làm cái pháp luân trước, sơ hồn sau thì phải thấy nó không còn cái vấn đề đó nữa.
Là khi niệm bộ đầu rút thì có nên tiếp tục niệm Phật nữa hay không?
Kiếm lắm, tiếp tục niệm, được niệm. Rồi đi tới vô thì niệm là sáng luôn luôn về bộ đạo.
Thế nào là vô biệt niệm? Xin ông Tám cho biết.
Vô biệt niệm là chúng ta không nghĩ những cái chuyện gì hơn là nhớ phần thanh nữa đó.
Mà câu sau cùng là tất cả là ba mấy mấy người ta gặp đều có nói là xin ông Tám ban lời quan pháp thì cho biết để anh em được hôn hạnh gặp ông Tám.
Tôi đã phúc đáp ở bên pháp rõ ràng, chúng tôi không hứa hẹn vào tâm đời nhưng mà sẽ ngộ vào tâm đạo, ngày đó các bạn đã sẽ biết. Vì những người bên đó tu còn hơi lộn xộn, tâm trí không có lý thuyết, luôn luôn bày ra những sự hoang mang giữa bạn đạo và bạn đạo, thành cái điểm nó không có được sáng suốt và thanh thản. Vì đó nó chỉ thể một phần nào để cho anh em cố gắng thì được.
Thầy thương tám người cùng sau khi mà xã thiền xong tám giờ tức là tổ dáng con vẫn còn rút điểm như thường.
Rất
mạnh,
rất mạnh, nó nằm
lên mắt. Dạ. Nhưng lại có nhiều khi con ngồi thiền điện nó rút lên. Nó là thấy tưởng tình cái đầu bể rồi thì
sao đó. Con này không có cái đầu nữa.
Dạ.
Nhưng mà không có cái đầu nó mới đứng với mình được gì. Còn cái đầu nó còn chưa đứng. Mất cái đầu, lúc nào mở mắt thì cũng thấy cảnh mình nhắm mắt, cũng thấy công chuyện mình đang làm.
Không, nhưng mà khi mình nó rút ra tưởng tượng như bể đầu, nếu mà mình làm nữa thì
khó lắm nó rút luôn. Đó là cái phần cực điển mình đã được giải ra. Sau nữa nó rút không còn cảm giác nữa, nhưng mà chỉ thấy cảnh xung quanh, thấy bao nhiêu người ở xung quanh mình đang làm việc, mở mắt thôi khi thấy mắt. Đi chơi mất điện hết. Nói người đi chơi mất điện. Đó, cũng như hôm trước ổng đi chơi tôi cũng nói đừng đi chơi ở nhà. Giờ mất hết, giờ mới khôi phục lại sơ sơ. Hôm trước ổng đẹp rồi chứ. Sau này không có đi chơi, sau này đi nhiệm vụ. Như tôi đi đó, có nhiệm vụ thì cái điểm tôi nó dồi dào thôi. Đây rồi tôi đi dần về thấy tôi trẻ thôi. Được rồi, trên người ta kiếm gì hỗ trợ gì. Còn chưa đi chơi là đi xài, tiêu phí xài, đánh cái trụ. Thấy cái này kia nọ đều là xài thôi. Đâu đừng thấy vậy mà có kinh nghiệm gì, mình đang xài cái mất điểm mà không hay. Không có cái gì lợi hết. Cho nên tôi nói ráng tu cho cực cao là nháy con mắt đi hết cả thế giới. Cho nên tôi đi, tôi ở Manila, những người nhà giàu rủ tôi đi này chứ. Đúng với mục đích chúng tôi muốn ông enjoy, muốn ông hưởng cái gì đó. Tôi nói tôi không có bao giờ cân, tôi làm được. Thì tôi chịu còn cân thôi. Tôi mới cắt cái nhà mới để cho ông ở, ông muốn ở bao nhiêu ông ở. Ở bãi biển mà nhà mới, nhà giàu cái bãi biển cấp riêng một căn nhà nó mấy trăm ngàn phía rồi. Có người ở, có sắp phơ, có xe hơn cho ông à. Tôi không thích chân. Tôi làm việc chứ tôi không có bao giờ chân. Không còn cảnh chơi với tôi nữa. Nên ơi, đem tới đó thì tôi cũng ngồi y trong nhà thôi. Hỏi gì hỏi tôi nói. Chuyển cho họ. Để cái tâm thức họ mở. Rồi họ rủ tôi đánh bài, tôi ngồi tôi đánh đó. Mà tôi nói gì cái bài nữa, nó từ cái bài mà tôi dẫn qua cái đạo. Rồi họ hiểu sự sai lầm. Rồi tôi cũng nói cái nạn sẽ xảy tới bằng cách nào. Những cái tục kia. Thành ra bây giờ mấy người nó xảy ra một hai chuyện. Họ ngán, họ nó sợ, nó tìm. Năn nỉ hôm qua hôm kia nên là phải gì là ông thấy. Chúng tôi sẵn sàng hết rồi. Nghĩa là có can thiệp chính phủ và bảo đảm đàng hoàng rồi. Ông chỉ có đi trực tâm. Nếu mà ông đi trực tâm chúng tôi không cần gì. Không có cho ông ngủ, người chúng tôi sẽ khóc trong telephone. Hai tiếng cũng khóc nữa. Tôi trả tiền để khóc trong telephone cho ông. Ông chịu được nữa không? Nó làm dữ lắm. Ông không đi, tôi khóc trong telephone. Bây giờ tôi đã biết rồi, ông thần gia ông ở đó tôi không thiệt. Thiền được, mà bây giờ tôi cần thiệt. Tôi biết cái thiền quan trọng. Thành ra tôi mời ông đến. Chúng tôi nhiều người. Chứ không phải một người. Nói ông chịu đi không? Chịu đi thì tôi gác telephone ông chịu đi tôi nói hoài. Ông bỏ xuống tôi quay nữa. Rồi
Thường Tâm. Thì đối với con cũng thế nha. Thường Tâm, như Thường Tâm đến cái đời này, rồi gặp ông Tổ Thường Hậu rồi đi tu rồi khổ lên khổ xuống rồi thất bại lên thất bại xuống rồi về không tu. Nhưng mà trong tâm của con thấy mộng tám nó thành đạo trước mười tám tuổi. Cái chuyện ngày hôm nay mộng tám mà diễn lại cái thường này nó cũng như mộng tám hát lại cái tuồng mà có mộng tám vậy, chứ không phải mộng tám xuống về tu. Thì con thấy mộng tám vậy.
Cái đó là đúng như vậy, bởi vì tôi nói tu là xuống tôi dẫn dắt cái thể xác này tu. Tôi điêu luyện cho cái thể xác này, cho nó gặp cái này, gặp như thế nào, cho cái để thể xác này nó được thiên viên, cho phần hồn này đã tu rồi. Thì đúng như vậy. Bởi vì tôi mượn cái xác này, trong lúc tôi đổi hồn là mượn cái xác này, tôi phải dẫn dắt cho cái xác. Tại vì cái xác mà tôi mượn cái xác nó phải thành lập. Và nó phải hành ngộ đau khổ cũng như là thiên thanh cha tại Việt Nam bây giờ phải bao nhiêu sự ra. Tuy là người không có ở tù nhưng mà cũng khổ hơn người tù tội nhân. Không cho ăn, ăn hết đi. Không cho làm cái gì hết, nằm chỗ cũng như là đi ở tù này. Hành hạ mà, hành hạ tức cực điểm nó tương đồng sự sáng suốt của bệnh tình, bệnh tình xuống rồi. Thì sau này những cái căn mà xuống đỏ cái xác người ta hành cái xác gì rồi biết cho nó yên. Có cái phần hồn căn bản có cái lý sông xuống tu để đi độ người ta, cho nên xuống rồi thì ăn nói chuyện tu không, nó có nói chuyện làm ăn tu không.
Thương thương nhớ chỉ toại lòng nhau một ước thề. Một chiếc thuyền nan một mái chèo, phải hiểu như thế nào câu thơ đó? Bởi cái đạo của ơn trên được sanh ra là bởi vì vì cái đời sống này mà mới có cái đạo. Chúng sanh thì bá nhân bá tánh, bởi vậy cho nên cái đạo ở trên, nếu trong đời sống này có 84.000 cái khổ thì nó sẽ có 84.000 cái pháp môn để mà đối phó lại với cái khổ đó. Bởi vậy cho nên chúng ta ngày hôm nay mang được cái thân người nó đã là khó rồi, thì cái hình ảnh cái con người của chúng ta đối với cái pháp cũng như là một cái chiếc thuyền nan với lại một mái chèo. Thật là không phải lý khi mà chúng ta đứng ở một cái giáo phái này chúng ta chê trách một cái giáo phái khác, hoặc là một cái người giáo phái khác chê trách lại cái giáo phái của ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái đó không phải là cái mục đích của chúng ta đi tìm đến trong cái đạo pháp này. Cũng như hai người đứng nhau để mà bàn luận nhau rằng cái thuyền của tôi đẹp và cái thuyền của anh xấu. Cái thuyền của tôi vẽ màu sáng sủa, còn cái thuyền của anh nó không có được đẹp đẽ về cái màu sắc. Bởi vì sao? Bởi vì cái thuyền đẹp hay xấu nó không có nhắm trong cái mục đích là đạt được đến bờ bên kia của sự giác ngộ. Bởi vậy cho nên khi một người nào đến với chúng ta nói rằng cái đạo của anh là cái tà đạo, chúng ta cũng không nên vì vậy mà phẫn nộ mà khởi nên cái tâm sân hận. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy nó sẽ có hại cho chúng ta. Và chúng ta phải tự hỏi rằng, dạ thưa bạn, bạn thấy những gì và bạn dựa trên những cái tiêu chuẩn nào bạn nói rằng cái giáo pháp này của tôi nó là tà đạo. Sau khi nghe người bạn kia giải thích rằng cái giáo phái của anh là tà đạo ở chỗ này và giáo phái của anh là tà đạo ở chỗ kia, thì bởi vậy nên chúng ta phải bình tĩnh mà nói rằng theo sự hiểu biết của tôi với cái trình độ tu tập của tôi, những điểm này anh nói nó không phải là đúng, những điểm này anh nói nó phải là sai. Nếu mà chúng ta không đủ sức trình độ để thuyết phục người đó thì chúng ta phải dùng lời nói ôn tồn mà nói rằng bởi vì trình độ tu tập của tôi chưa đủ sức để thuyết phục anh, xin anh cho tôi trở về tu tập tiếp. Nếu một ngày nào với một cái thời gian tu tập mà tôi thấy lời nói của anh là chánh đáng, tôi xin từ bỏ cái giáo pháp này để đến thọ giáo anh. Và nếu một ngày nào mà với một cái thời gian tu tập đầy đủ tôi thấy rằng cái giáo pháp này nó là không đúng như anh nói, tôi sẽ trở lại tìm anh để mà trách nghĩa cho anh những cái sự sai kiến mà anh đã thấy. Cũng vậy, nếu một kẻ nào mà đến nói với chúng ta rằng này bạn, quả thật rằng cái giáo phái này của bạn là chánh pháp, cái giáo phái này của bạn là đưa đến sự giác ngộ, đưa đến một cái sự giải thoát hoàn toàn. Chúng ta đừng có gì hân hoan, hoan hỷ mà nó có hại cho chúng ta. Bởi vì sao? Bởi vì cái tiếng nói nó cũng chỉ là hương thơm, hãy để cho nó thoảng mà ra đi. Chúng ta phải hỏi rằng, vì bạn thấy ở chỗ nào, bạn dựa trên cái tiêu chuẩn nào mà bạn nói rằng cái giáo phái của chúng tôi là chánh pháp, là đưa đến sự giải thoát. Sau khi nghe bạn đạo đó giải thích, chúng ta mới thấy rằng, tôi ước nguyện rằng những điều mà bạn nói nó sẽ làm phấn khởi cho trên cái con đường tu tập của tôi. Và tôi nguyện rằng sau khi nghe được bạn nói như vậy, tôi cố gắng tôi tu tập lên để mà cho nó trọn vẹn cái đạo hạnh ở trong cái giáo phái này. Thì như vậy chúng ta sống ở trong một cái mực quân bình, không sân hận và không có ham muốn, và chúng ta cảm hóa được cái người đối thoại với chúng ta. Thân thể của chúng ta cũng được coi như đây là một cái chiếc thuyền nan, và cái giáo phái được coi như là cái mái chèo. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái thế gian này có 84.000 cái giáo phái mà chúng ta chỉ sử dụng có một mà thôi. Cũng vậy, thí dụ như một cái vị trưởng giả có người con giàu rất nhiều, nhưng mà người con thọ hưởng được của cha mẹ chỉ có một bữa ăn chừng đó thôi, mà nó không thể nào mà trong một giây phút mà nó ăn hết của cải của cha mẹ nó để mà nó trọn vẹn cái sự hưởng thụ đó. Thì cũng vậy, ơn trên đã ban xuống 84.000 cái giáo phái để mà đưa đến sự giải thoát, nhưng mà chúng ta ngày hôm nay chỉ thọ hưởng được có cái phái vô vi là trụ trong thanh điển mà thôi. Tại sao chỉ dùng có một mái chèo? Lấy thí dụ như ông Tám, cái sự hiểu biết của ông Tám rất nhiều. Thế nào là ông Tám hiểu biết rất nhiều mà chỉ cho chúng ta rất ít? Ở cái chỗ ông Tám biết hữu vi và ông Tám biết vô vi, ông Tám biết phàm thân và ông Tám biết pháp thân, ông Tám biết được thanh điển và trược điển, ông Tám biết được cái con đường đưa đến sự sử dụng thanh điển đó, và ông Tám biết được nơi trú ngụ của thanh điển đó. Nhưng mà ông Tám không chỉ cho chúng ta nhiều, chỉ cho chúng ta có một cái pháp căn bản và đơn giản, đó là gì? Soi hồn, pháp luân và chú tâm trên đỉnh đầu. Là sao? Chỉ cho chúng ta một mái chèo thôi. Ông Tám không dội chỉ pháp thân mà chỉ phàm thân mà thôi. Không dội chỉ cái sự di diệu của cái thanh điển mà chỉ cho chúng ta cái con đường dẫn dắt đến cái thanh điển đó. Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu vì sao mà biết nhiều mà không có chỉ nhiều. Là bởi vì sao? Là những cái gì mà ông Tám không chỉ là những cái đó nó không có đưa đến sự giải thoát. Những cái gì mà ông Tám không nói là bởi vì những cái đó không có ích lợi trên cái con đường tu tập của chúng ta. Con đường thiên cảnh ắt treo leo. Phải hiểu thế nào là thiên cảnh. Thiên cảnh nơi đây là cái nơi trú xứ của chúng ta. Thiên cảnh là cái nơi Phật cảnh. Nó là cái sự diệu dụng và nó là đất của thanh điển. Thiên cảnh còn phải hiểu rằng chúng ta, mục đích của chúng ta là đi trụ về trong cái thanh điển, sống trong cái thanh điển và trở thành cái thanh điển. Đó là cái con đường thiên cảnh. Nhưng mà không phải là nó dễ dàng để mà nó đạt được đến một cái đạo đó. Bởi vì cái tu như ông Tám nói không phải là một cái món quà, nó không phải là một cái trò chơi. Bây giờ chúng ta là đời đạo song tu, thì chúng ta phải lấy cái đời để mà suy gẫm về cái đạo. Lấy thí dụ như bây giờ các bạn đạo ở đây đã đến một cái từng tuổi này rồi, sự nghiệp cũng đã có rồi, con cái nó cũng đã có rồi. Những cái gì mà các bạn mà đạt được ngày hôm nay đó không phải là vì bạn đi cướp giật của người ta mà bạn có, hoặc là tự nhiên một buổi sáng nào vậy bạn mừng bừng mở mắt vậy mà của cải trên trời nó rớt xuống cho bạn. Bạn cũng phải là học hành, bạn cũng phải là trầy di tróc giải, bạn cũng phải là đổ mồ hôi xót con mắt để rồi bạn ngày hôm nay các bạn có được một sự nghiệp như vậy. Như chúng ta đưa tầm mắt ra nhìn, thấy ông Tám ngày hôm nay được thanh tịnh, thấy ông Tám được trụ vô trong điển và thấy ông Tám được chuyển qua mọi ngũ hành. Nhưng mà chúng ta mới thấy có phân nửa. Bởi vì sao? Phải như thế nào mới gọi là thấy trọn vẹn cái công trình của ông Tám? Phải nghĩ đến ngày mà ông mà ngồi bị mũi mồng nó chích cắn, ngày mà ông ngồi tu mà ông bị người ta chửi lên chửi xuống, ngày mà ông tu mà trong bụng ông không có còn một cái hộp cơm nào để ông ăn. Thì như vậy chúng ta mới hiểu rõ được trọn vẹn cái sự diệt của tu tập. Cũng vậy, cái con đường thương cảnh đó, trụ vô trong trú xứ của thanh điển, đó là cái mục đích tối hậu của chúng ta. Nhưng mà cái con đường đi đến cái sự thành công đó, nó phải là đổ mồ hôi và xót con mắt. Để rồi đây các bạn sẽ thấy rằng trên cái con đường thiền định này các bạn sẽ gặp ma quỷ rất nhiều. Thế nào là ma quỷ rất nhiều? Sự mỏi chẳng, sự tham dục nó sẽ nổi dậy, cái luyến ái nó sẽ nổi dậy, cái sân hận nó cũng sẽ nổi dậy, rồi cái lười biếng nó cũng sẽ nổi dậy. Sau khi mà vượt qua hết rồi, còn một chặng ma cuối cùng nữa là các bạn sẽ tự, sau khi dằn tâm thiền định được một chút rồi, các bạn sẽ thấy cảnh này cảnh kia. Và cái con ma quan trọng nhất mà nó sẽ hại mình nhất là lúc bây giờ thiền giả sẽ thấy trên không có trời Phật mà xem thường chúng sanh ở dưới này. Kẻ nào mà không biết khéo sử dụng cái pháp này cho nó thần thuộc là kẻ đó sẽ không được đạt được đến cái bờ an lạc của hạnh phúc. Cũng vậy, một chúng sanh khác nó không có được cái pháp này, nó đứng bên kia bờ mà nó đau khổ, mà nó khóc ròng, cái đó không nói đi. Còn kẻ nào có thuyền, có mái chèo mà không biết khéo sử dụng sẽ chết tức tử ở giữa dòng sông mà không qua kịp bên kia bờ sông. Bởi vì cho nên ngày hôm nay chúng ta nắm được cái pháp này rồi, chúng ta phải khéo thuần thục cái pháp để chi, để rằng để đạt được đến cái bờ an lạc mà không có nguy hiểm. Bởi vì sao? Cái chuyện đời này, cái nguy hiểm, cái quả phước này nó đến cho kẻ vô trí chứ nó không có đến cho người có trí. Bởi vì chúng ta phải dùng quan sát cái hiện tượng trong cái đời sống này để mà cái đạo của mình cho nó được dễ dạy. Bên này bên đó thương thương nhớ, cái tình thương mà trời Phật rủ xuống cho chúng sanh đó, cũng như mà cha mẹ mà có một cái đứa con một thương rất là nhiều, đứng bên kia bờ hạnh phúc, đứng ở trên bên kia bờ an ổn rồi nhìn thấy chúng sanh bên đây rất là tội nghiệp, con mình nó đã bỏ ta, nó ra đi tự bao nhiêu lâu rồi, giờ này nó cũng không còn nhớ đến ta nữa. Bởi vậy cho nên ơn trên bao nhiêu lần đã đau khổ, đã thống thiết. Bởi vì sao? Bởi vì thương xót con mình nó trở nhỏ dại, giờ này nó lăn lộn bên kia bờ mà nó không có biết đường về. Bên đây bờ nhớ thương về bên kia, đứa nhỏ dại nó không có biết trời Phật là gì, nó chửi trời chửi Phật thì cái đó nó đã u minh, nó đã đáng rồi. Còn đứa trưởng thành đã biết được trời Phật rồi, nhưng mà cái lối mòn xưa cũ nó đã khép kín rồi, con đường trở về nó không còn tìm ra được. Bởi vậy nó thương cha nhớ mẹ nhưng mà nó không biết đường về. Chúng ta là một trong những hạng người đó. Bây giờ chúng ta cũng phát tâm nghĩ về đến trời Phật, nhưng mà chúng ta chưa có đủ cái dũng khí để mà tìm được cái con đường về. Bởi vậy cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy được cái pháp này rồi, lòng thương nhớ trời Phật ở bên kia bờ an lạc, trời Phật ơn trên cũng thương nhớ chúng ta ở bên kia bờ. Bởi vậy cho nên bên này bên đó thương thương nhớ. Khi mà chúng ta thương nhớ như vậy rồi thì chúng ta mới là chỉ tội lòng nhau một ước thề. Là sao? Ơn trên chỉ thỏa mãn cái tấm lòng đại bi của mình khi nào mà con nó biết nghĩ rằng nó muốn trở về. Cái tình thương của trời Phật đối với chúng sanh cũng như mà mẹ nhớ con. Nhưng mà con chỉ khởi nên cái tâm ước nguyện rằng con muốn gặp mẹ thì lúc bây giờ mẹ với con mới có cơ hội gặp nhau. Vì vậy chúng ta phải khởi nguyện lên là chúng ta muốn về. Khi mà chúng ta muốn về rồi là ơn trên đã bằng lòng rồi, đã mãn nguyện rồi, thì sớm muộn gì sẽ gửi các chư vị Bồ Tát xuống đây để mà dẫn dắt chúng ta trở về với cái con đường lối cũ. Một cái thí dụ, như một đứa trẻ bây giờ nó đang chơi trên cát với những đồ chơi rồi, chiều đã xuống rồi, mưa giông bão nó đã sắp tới rồi, đến khi mà tiếng cha mẹ nó kêu về rồi đó, thì nó sẽ đứng dậy nó đạp đổ tất cả những cái căn nhà cát, tòa lầu đài cát này để mà nó sớm trở về với cha mẹ. Chúng ta cũng vậy, đã tự muôn thở xa xôi rồi, chúng ta đã đi trên cái con đường sanh tử luân hồi, đói khát nó cũng đã nhiều rồi, lạnh buốt nó cũng đã nhiều rồi, cái ánh lửa ấm của gia đình chúng ta đã thiếu thốn tự muôn bao nhiêu lâu rồi. Chúng ta đã đổ máu trên cái con đường sanh tử luân hồi này, nếu mà gom trở lại cái suối máu kia nó còn hơn cái suối ở đây, suối nước chảy. Cái xương của chúng ta đã bỏ trên cái con đường luân hồi này, nếu mà chúng ta gom trở lại đó, nó còn cao hơn cái núi Hy Mã Lạp Sơn nữa. Thôi đã quá đủ rồi cái con đường đó, hãy từ bỏ nó đi, hãy trở về với cái mái nhà xưa, trở về cái cảnh thanh bình xưa cũ mà nơi đó có cha mẹ, có anh em đang chờ chúng ta bên cái nồi cơm nóng, bên tô canh nóng, và nơi đó nó có lửa ấm của tình thương, nó sưởi ấm của chúng ta. Cảm ơn các bạn.